Câu hỏi 7. Thầy có nói mình phải tỉnh lại rồi làm mọi việc. Vậy có thể tạm gọi nó là chánh niệm hay gọi là mình đang sống trong hiện tại được không? Thầy trả lời. 1. Sống trong hiện tại. Khi nói đang sống trong hiện tại, thì tâm chúng ta dễ tự nó lập nên thấy có một cái hiện tại để sống. Cái hiện tại ấy mới nhìn qua thì thấy nó vẫn vắng lặng không sanh. Nhưng vì có một cái hiện tại đang vắng lặng và có mình đang biết về cái hiện tại đó, thì nó đã trở thành cái bên ngoài. Hơn nữa, có người biết và có cái được biết là có chỗ cho tình thức xen vào. Và vẫn là rơi vào sanh diệt nhỏ nhiệm mà trí thường mình không phân định được nên không thấy. Đừng có một cái gì để tình thức lập nên là tốt. Còn có một chỗ gọi là hiện tại được lập nên thì nó cũng nguy hiểm. Vì vậy, phải khéo sống thẳng, không nên thấy có một cái gì đó hay có một chỗ nơi nào đó để bị phân hai, để tình thức tưởng lập là tốt. Cần tránh tuyệt đối điều này. Tình thức mình nó nhạy lắm, chỉ cần đặt thành danh từ, đặt tên, suy thành nghĩa thì nó lập nên một cái đối tượng liền. Lập nên là có chỗ cho thức sinh, là rơi vào sanh diệt. 2. Chánh niệm. Quý thầy nói, tỉnh lại rồi làm. Chỗ này nếu nói nó là chánh niệm thì cũng được đó. Nhưng phải hiểu cho đúng nghĩa chánh niệm là gì. Nếu nói chánh niệm là niệm chân chánh, là không phải tà niệm, nghĩa là không phải là chỗ tỉnh lại rồi làm. Nghĩa thứ hai, chánh niệm là không bị thất niệm, không bất giác, không quên, là vô niệm. Thì khi không một niệm tưởng là vô niệm, ngay đó đúng nghĩa tuyệt đối là không bất giác, không thất niệm, nên được gọi là chánh niệm. Theo nghĩa này thì chánh niệm gần giống với chỗ quý vị tỉnh lại rồi làm. Bởi vì khi tỉnh lại rồi làm, không phải có một cái tỉnh mà tỉnh lại đó là nhớ lại, giác lại thì không phải biết theo công việc, không bị cuốn trôi trên công việc. Ngay đó không phân biệt chia hai, thấy có việc và mình, mà nó là một thể lặng sáng thênh thang, sáng biết rõ ràng không động. Ngay đó không có niệm tưởng mà vẫn sáng biết, làm tất cả việc mà nó vẫn rõ ràng không động. Cái tuyệt đối của nhà thiền là như vậy đó. Lâu nay mình chỉ hiểu theo một chiều, chánh niệm là niệm chân chánh, là đối lại với tà niệm. Nếu vậy là có một niệm chân chánh ngược lại với tà niệm thì nó vẫn là một loại niệm. Mà có niệm thì vẫn có chỗ cho tâm sinh, còn thức sinh diệt, chưa phải là chỗ vô niệm mình hướng đến. Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật nói, nếu ông dùng tâm suy lường phân biệt, tức tâm sinh diệt, mà suy lường đức tướng trí tuệ Như Lai, thì cái đức tướng trí tuệ Như Lai cũng chỉ bằng với cái tâm suy lường phân biệt nhỏ hẹp của ông mà thôi. Giống như đem nước biển cả mà đông lường vào một cái ly thủy tinh, thì nước biển cả chỉ còn bằng cái ly, chứ không còn đúng nghĩa mênh mông nữa. Nếu dùng tâm suy lượng phân biệt là tâm sanh diệt có hạn lượng, nhỏ hẹp mà suy lượng đến đức tướng trí tuệ Như Lai là trí vô sanh thênh thang không ngàn mé, thì làm sao hiểu tới? Có hiểu cũng chỉ hiểu theo cái tưởng tượng suy lượng trong sanh diệt nhỏ nhoi của mình thôi, không phải của Phật. Phải bằng tâm vô sanh thì mới cảm nhận được đức tướng trí tuệ Như Lai. Cho nên, dù là niệm chánh hay niệm tà cũng đồng một tính chất là niệm, mà còn niệm là sanh diệt, là có giới hạn nhỏ bé, là không phải biển cả mênh mông, mà đó chỉ là dùng ly đông lường nước biển cả, không phải là thể vô niệm thênh thang không ngàn mé. Câu hỏi 8. Khi trong đời sống thường nhật gặp chuyện phiền não, có kỹ thuật nào để giải quyết điều đó không, thưa thầy? Thầy trả lời. 1. Cái vô sanh mới tiêu dung được cái sanh diệt. Có lần có người hỏi điều này, quý thầy nói đừng thèm để ý tới, cứ tỉnh táo, lặng lẽ thì mọi chuyện sẽ ổn. Vị Phật tử này hỏi thêm, khi đồng nghiệp nói những điều gây sốc, con đang bực tức. Nếu khi đó con không để ý tới, con quán nó là giả, không nghe. Nhưng mặt khác thì con vẫn thấy họ đang nói móc họng con, mà mình lại nói là mình không nghe, thì con thấy hình như mình đang dối mình. Vậy phải làm sao thưa thầy? Bởi vì mình đang quán để thấy nó là giả, nhưng vì sức quán còn yếu, chưa đủ lực, nên mình chưa thực sự thấy nó là giả, mà mới chỉ cố gắng nhìn thấy nó giả thôi. Cho nên trong tâm tồn tại hai trạng thái, một mặt quán là giả, mặt kia thấy có người ta làm mình bực thiệt, vì vậy mà chưa vượt qua được. Nếu chúng ta quán chiếu để chiến thắng lòng mình, không làm tổn thương người khác, đó là cần nếu thấy có hiệu quả. Theo kinh nghiệm mang tính cá nhân nho nhỏ, thì quý thầy thấy rằng, ban đầu chưa có định lực thì phải quán chiếu để phá trừ phiền não, trở về tâm thanh tịnh chính mình. Điều này cần. Nhưng nếu khi công phu khá thuần thục rồi, thì nên dụng thẳng chỗ vô sanh. Tâm mình lắng lại, không sanh khởi trên mọi hoàn cảnh là tốt. Bởi khi khởi quán là tâm chưa rời khỏi sanh diệt, mà nghịch cảnh là thuộc về sanh diệt, khởi quán cũng chưa rời khỏi sanh diệt. Cả hai đồng một tính chất sanh diệt thì chưa thực sự thoát hẳn ra khỏi trần lao phiền não. Cho nên, pháp quán chỉ ứng dụng đối trị cho buổi đầu chưa có định lực. Khi có năng lực rồi thì quý vị nên bước thêm một bước nữa là dụng thẳng đến chỗ vô sanh. Vô sanh mới hàng phục được cái sanh diệt. Cụ thể là ngay trên mọi thứ phiền não sai biệt đang diễn tiến. Mình không cần sanh tâm phân biệt trên nó. Mình cũng không có tâm xua đuổi nó, cũng không theo nó, không chạy trốn, cũng chẳng phải chường mặt. Nó có sanh khởi gì thì mình cũng chỉ cứ bình thường, tìm lấy sự trong lặng trên nó. Khi nghe chửi mắng, chúng ta đừng sanh tâm trên những lời kia để nghe, mà cứ nhẹ nhàng, lặng lẽ, trong sáng để nghe. Cho dù trong lòng nó có giận, chúng ta cũng cứ bình thường, lặng lẽ, nghe một cách rõ ràng, không thèm để ý quan tâm đến cái giận trong lòng mình. Tập quen lâu ngày, cái lặng lẽ kia đủ lớn. Khi nghe tiếng chửi mắng, là tiếng ấy tự nhiên trở thành trong vắt. Như vậy là cái vô sanh kia, nó đã đốt cháy cảnh duyên, hóa giải sạch mọi phiền não rồi. Điểm chính yếu ở đây là khi đối với mọi hoàn cảnh, mình đừng thèm sanh khởi tâm gì cả, mà phải cương quyết tìm lấy sự lặng trong đó cho bằng được. Không thèm để ý đến sai đúng, hơn thua, phải trái gì cả. Điều đó mình không sai. Mới đầu, có thể quý vị chưa cảm nhận được hiệu quả của nó nhiều. Nhưng phải tin chắc rằng, cái vô sanh mới chiến thắng vĩnh viễn cái sanh diệt để chúng ta mạnh dạn thực hành. Hoàn cảnh nào sẽ đến mình cũng ứng dụng như vậy. Lâu ngày thuần thục, quý vị sẽ phát hiện trên mọi thứ phiền não kia vẫn còn đây một cái lặng trong, mát lành, sáng dịu, chưa bị phiền não làm nhiễm ô bao giờ. Lúc đó, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng đang sống bằng tâm vô sanh đó, mới thấy hết giá trị của sự tu hành. Có thể ban đầu chúng ta chưa quen nên chưa ứng dụng được trọn vẹn, nhưng khi nào thấy có khả năng thì phải dùng thẳng đến chỗ đó, còn chưa được thì cứ dùng quán. Nhưng nên nhớ đó là pháp đối trị tạm thời chứ chưa phải rốt ráo. Đừng lầm tưởng cho củ khoai mì là nhân sâm thì được. Khi chúng ta đói chưa thể tìm ra cơm, chưa có nhân sâm thì ăn khoai mì đỡ dạ. Nhưng có rồi thì nên ăn nhân sâm, chứ đừng ăn củ mì nữa. 2. Tâm không thì cảnh tịch, tất cả đều như như. Thêm một kinh nghiệm quan trọng nữa. Chúng ta vẫn nghe sư ông và quý thầy nói, các pháp là giả, thân này là giả, tâm sanh diệt là giả, phiền não là giả, nghiệp chướng là giả, vân vân. Nói giả để làm gì? Để chúng ta không lầm rồi theo nó. Mà khi không theo, nghĩa là chúng ta đang trong lặng, sáng biết. Khi ấy, đối trước mọi thứ động đậy kia, chúng ta không còn là động nữa. Cụ thể, khi nhìn lên nắm tay này, nó là giả hay thật? Đợi khi co nắm ngón lại mới có, xòe ra thì không có nắm tay. Hơn nữa, khi đang có đó, phải nhờ thịt, gân, xương ràng trịch lại mới tạm có nó. Chỉ tìm một cái gì là nó thì không có. Vậy mới biết nắm tay này là giả có, không thật. Khi mình biết nắm tay là đồ giả rồi, thì quý vị có theo nó không? Nếu thấy là thật thì theo nó, còn thấy giả thì không ai theo đồ giả làm gì, phải không? Chúng ta ai cũng học thuộc lòng bài học huyễn hóa này. Người huyễn, cảnh huyễn, thân huyễn, tâm huyễn, vân vân. Nhưng vì sao khi gặp việc thì chưa lìa huyễn được mà vẫn còn bị nó chi phối hoài? Khi nhìn nắm tay này biết là huyễn, quý vị dùng tâm gì để biết là huyễn? Dùng tâm nghĩ suy hay trong lặng? À, dùng tâm hiểu biết, nghĩ suy. Mà tâm nghĩ suy là sanh diệt hay vô sanh? Là tâm sanh diệt. Mà tâm sanh diệt là thật hay huyễn hóa? Là huyễn hóa. Dùng tâm huyễn hóa để hiểu về một cái huyễn hóa thì mình đã rời huyễn hóa chưa? Còn nằm trong huyễn hóa. Còn nằm nguyên trong huyễn hóa, chưa thoát ra khỏi huyễn hóa, thì tuy biết là huyễn hóa mà chúng ta vẫn bị cái huyễn hóa chi phối là phải rồi. Đây là do chúng ta chưa khéo léo trong lúc dụng tâm. Thêm một điều nữa, khi biết nắm tay này là giả, quý vị biết về nắm tay, biết trên nắm tay hay không lấy bỏ, không sanh tâm can thiệp trên nắm tay, tự mình đang sáng biết. Nếu biết theo nắm tay thì rõ ràng đây là tâm sanh diệt huyễn hóa, tình thức chưa hết. Đó là lý do chúng ta biết mọi thứ là huyễn hóa nhưng vẫn bị nó chi phối hoài là vậy. Bây giờ khi biết nắm tay là giả rồi, mình không thèm biết theo, biết về nắm tay nữa. Quý vị lặng tâm lại đi, đừng thèm để ý gì hết. Quý vị có nhìn thấy nắm tay này không? Vẫn thấy sáng ngời nhưng không động, phải không? Ngay đây là vô sanh. Nắm tay này là đại diện cho tất cả cảnh duyên bên ngoài. Nếu quý vị dùng thấy cái biết lặng lẽ vô sanh này để sống trên mọi hoàn cảnh, thì mọi thứ tự nó là trong lặng, không có cái gì chi phối mình nữa, là giải thoát rồi. Đơn giản thế thôi. Vẫn bằng vào cái thấy biết sáng ngời không động đó, quý vị nhìn lên nắm tay này, nó có hay không có? Nói có, nói không là rơi vào hai đầu, không phải là chỗ thấy này. Vì rằng lúc này chúng ta không biết theo nó mà đang lặng biết, không phân tích, không dính mắc đến nó, nên nó không phải có trong tâm mình, nên nó không phải là có. Nhưng chúng ta vẫn thấy đang nắm tay này, nó không nằm ngoài tâm mình, nên nó không phải là không. Lúc này, nắm tay không phải là có, cũng không phải là không. Có cũng không phải, không cũng không phải, mà nó là một sự hiện hữu rỗng lặng trong tự tánh chánh định của mình. Có cũng không lập, không cũng không lập. Tình thức nương gáp vào đâu để sanh khởi? Ngày đó rỗng suốt sáng ngời. Vậy thì lúc này, nắm tay này nó ở trong mình hay ngoài mình? Nói ngoài, nói trong là rơi lại vào trong sanh diệt nữa rồi. Bởi vì mình đang thấy nó nên nó không thể là ngoài. Nhưng chúng ta không kẹt đến nó nên nó không phải ở trong tâm. Không ngoài, không trong, nó là một sự hiện hữu rỗng lặng. Tâm không thì cảnh tịch, nên nói nắm tay này là không tịch. Như vậy, khi nhìn nắm tay này, không thèm biết theo, phân biệt, dính mắc trên nó, mà chỉ là trả lại tánh toàn thể sáng biết trong lặng đây, thì nắm tay này không phải là có, không phải là không. Không trong, không ngoài, cái thấy vượt cả năng sở, không có đối đãi hai bên, Ngay đây, nắm tay là nắm tay, cây gậy là cây gậy, hoa hồng là hoa hồng. Tất cả đều là sự hiện hữu như như. Lâu nay mình hay nói lìa đối đãi hai bên, nhưng không rõ lìa như thế nào. Bây giờ mình đã thấy rõ lìa đối đãi rồi đó. Ví dụ, khi vừa bị làm nhục, chúng ta quán cách này cách nọ, vân vân. Tất nhiên là nó sẽ qua. Nhưng đó là vẫn đang nằm trong sanh diệt, thì đối với cái nhục nhỏ, mình có thể vượt qua được. Nhưng với cái nhục nhã lớn hơn thì không qua nổi. Nếu ngay khi đang bị làm nhục đó, chúng ta chỉ cần lặng trở lại, trong veo, nhục lớn hay nhỏ gì cũng quy về thành một nhóm là đồ sanh diệt, nên nó bị cái lặng sáng trong veo kia thiêu sạch, nó đều trong lặng theo. Dụng tâm như thế mới gọi là liễu, và rõ ràng là cái nhục đã hóa thành không, tức là đã thật sự đúng như nghĩa thiền sư Huyền Giác nói, liễu tức nghiệp chướng xưa nay không là vậy. Câu hỏi chính, chúng con hiểu nhưng thấy khó làm, ngay cả khi quán nó vẫn còn ngầm ở đâu đó, đến một lúc nào đó lại trồi lên. Thầy trả lời, việc tập khí đó, tức phiền não tiếp tục trồi lên là rất bình thường. Không có cách nào hơn là phải có thời gian. Theo thời gian, chúng ta nên nuôi lớn định lực, đừng nuôi lớn tham sân si nữa, thì sẽ có ngày mình thắng được phiền não. Ví dụ, đứng trước một hoàn cảnh xảy đến, nếu quý vị theo tham sân si là quý vị đã chăm mồi bồi dưỡng nó rồi đó. Nếu cứ tiếp tục bồi dưỡng cho nó, thì nó lớn và giết chúng ta thôi. Nếu quý vị không theo tham sân si, đó là mình khống chế, cô lập nó, không cho nó ăn nữa. Mặt khác, chúng ta phải bình tâm, lặng lẽ, tỉnh giác. Đó là đang nuôi lớn sức giác. Bằng cách này, tham sân si sẽ yếu đi và tánh giác được nuôi lớn dần, và chúng ta mới chiến thắng được nó. Phải biết rằng, anh chàng tham sân si đó, mình đã nuôi nhiều đời kỹ quá rồi, nên nó đã lớn mạnh. Trong khi đó, giác tánh mới nuôi có mấy năm nay, đem ra kéo co thì làm sao đủ sức thắng nổi mà muốn cho nhanh. Vì vậy, do mình còn sơ cơ nên thực hành thấy khó là chuyện thường. Chỉ cần lưu ý đừng bồi dưỡng cho những thứ mà mình không bằng lòng thì sẽ có ngày chúng ta thành tựu thôi. Điểm kế nữa là khi chúng ta thấy phiền não không mất mà cứ trồi lên hoài là vì mình thấy có nó là thật. Thấy có mình thật và muốn cái phiền não đó qua cho mau. Nếu thấy rõ tánh phiền não không thật, thì nó có hay không có gì cũng không quan tâm. Chỉ là tìm lấy sự trong lặng sáng biết ngay đó, thì nó tự tiêu tan. Đâu cần quan tâm là còn hay hết. Khi còn quan tâm nó còn hay hết, là chúng ta ngầm thấy nó là thật rồi đó. Nên nhìn mọi thứ đơn giản lại, quy tất cả nghịch duyên, thuận duyên, dù mạnh hay yếu gì, nó cũng là đồ sanh diệt. Đã là thuộc là nhóm sanh diệt, thì có ngày nó cũng sẽ rã tan thôi. Quan trọng là đừng ôm về, bảo vệ và nuôi lớn nó là được. Như ban đêm, trong nhà đóng cửa, không đèn, không điện, không nến, tối đen. Có người cho rằng có một bóng tối thật và cầm chổi rượt đuổi hay quét cho bóng tối đi ra khỏi nhà được không? Không thể. Làm gì để hết tối? Chỉ cần bật đèn lên, đúng không? Bóng đêm không có thật. Chỉ khi không có đèn thì nó tạm có vậy thôi. Và khi mở đèn rồi, thì nó đi đâu mình cũng không tìm thấy nữa. Vì nó có thật đâu mà đi tìm cho có. Mới biết bóng tối là giả, không thật. Biết là giả thì không còn sợ bóng tối nữa. Dù nó đang có đó cũng không quan trọng. Vì nó có thật đâu. Chúng ta không thèm quan tâm, chỉ lo đi mở công tắc đèn lên thì xóa sạch bóng tối. Đơn giản thế thôi. Phiền não, tham sân si, vân vân cũng giống như bóng tối vậy. Và trí tuệ chân thật cũng giống như ánh đèn sáng kia. Nếu chấp nhận phiền não cũng giống như chấp nhận sống trong đêm vô minh đen tối. Nhưng muốn phá đêm dài vô minh đen tối thì phải biết tìm công tắc mở đèn lên chứ không phải cầm chổi để rượt đuổi bóng tối. Vì vậy, tu hành không phải cứ chăm chăm đi dẹp đuổi tham sân si phiền não vô minh mà không biết cách đuổi. Nếu cứ đuổi theo cách đó, thì cũng giống như lấy chổi đi đuổi bóng tối trong đêm, làm sao đuổi được? Điểm chính yếu ở đây là phải thấy rõ tham sân si phiền não không thật. Kế đó là không phải chấp nhận nó, nhưng không thèm can thiệp trên nó. Chỉ là ngay khi nó đang có mà tìm lấy sự sáng trong lặng lẽ. Đó là công tắc đèn. Lâu ngày công phu thuần thục, sức sống sáng ngời lặng trong không động kia đủ lớn, thì phiền não tham sân tự là trong lặng. Lúc này không còn chỗ cho nó dung thân, tự nó ngưng bặt. Cần có cái nhìn cho thấu đáo để khéo léo trong công phu thì sẽ nhẹ nhàng và có năng lực.